Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri hôm nay. Tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, An Introduction to Cybernetics của W. Ross Ashby là một tác phẩm nền tảng về điều khiển học, được xuất bản lần đầu năm 1956. Đây không phải sách hướng dẫn lập trình hay sách phổ thông về máy tính. Ashby xây dựng một ngôn ngữ để nghiên cứu mọi hệ thống có hành vi ổn định, thay đổi và tự điều chỉnh, từ cơ thể sống, bộ máy kỹ thuật đến tổ chức xã hội. Mục tiêu của ông là chuyển câu hỏi từ hệ thống được làm bằng gì sang hệ thống hoạt động như thế nào trước, tác động và thông tin đi vào. Cuốn sách đi từ cơ chế và biến đổi sang khái niệm đa dạng rồi đến điều tiết và kiểm soát. Với các ví dụ sơ đồ và bài tập, Ashby trình bày những nguyên lý trừu tượng bằng toán học cơ bản. Giá trị lâu dài của sách nằm ở cách nối sinh học, lý thuyết thông tin, truyền thông và khoa học hệ thống thành một khung tư duy chung về phản hồi, giới hạn kiểm soát và khả năng thích nghi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, điều khiển học nghiên cứu hành vi có quy luật, không bị giới hạn bởi vật liệu của hệ thống. Luận điểm mở đầu của Ashby là điều khiển học không tập trung trước hết vào bản chất vật chất của một đối tượng. Nó quan tâm đến những dạng hành vi có thể lặp lại, xác định được và chịu ảnh hưởng của các điều kiện đầu vào. Vì thế, một cơ thể duy trì thân nhiệt, một máy điều tốc giữ tốc độ hay một tổ chức sửa sai trong vận hành đều có thể được khảo sát bằng những câu hỏi tương tự. Hệ thống đang ở trạng thái nào? Nó chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác theo quy tắc gì? Yếu tố bên ngoài nào làm thay đổi quỹ đạo đó? Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó tránh việc đồng nhất điều khiển học với máy móc hoặc ngược lại, chỉ với sinh vật. Ashby dùng khái niệm máy xác định để diễn tả một hệ mà trạng thái hiện tại cùng các điều kiện liên quan quy định trạng thái tiếp theo. Đây là một mô hình phân tích, không phải tuyên bố rằng mọi hiện tượng thực tế đều đơn giản hay hoàn toàn dự đoán được. Khi mô tả hệ thống như một tập hợp trạng thái và phép biến đổi, người đọc có thể xem xét ổn định, nhiễu loạn, liên kết và phản hồi một cách rõ ràng hơn. Sự trừu tượng hóa này tạo nền tảng cho các phần sau, bởi kiểm soát chỉ có ý nghĩa khi ta biết hành vi nào cần được duy trì và những biến đổi nào có thể đe dọa nó. Thứ hai, phản hồi và ổn định giải thích cách một hệ thống chống lại nhiễu loạn. Trong phần về cơ chế, Ashby xem ổn định không phải là sự bất động tuyệt đối. Một hệ ổn định có thể liên tục thay đổi ở bên trong, nhưng vẫn giữ được các biến số thiết yếu trong giới hạn phù hợp. Ví dụ trực giác là cơ thể phản ứng với nóng, lạnh hoặc vận động để duy trì những điều kiện cần cho sự sống. Từ đó, điều tiết được hiểu là quá trình chống lại tác động gây lệch, chứ không chỉ là việc đưa ra một mệnh lệnh. Phản hồi giữ vai trò then chốt vì kết quả của hành động được đưa trở lại để ảnh hưởng đến hành động tiếp theo. Nếu hệ chỉ tác động một chiều mà không nhận biết hậu quả, nó khó sửa sai khi môi trường thay đổi. Ashby cũng nhấn mạnh rằng sự ổn định cần được xét ở cả bộ phận lẫn toàn thể. Một thành phần có thể đạt trạng thái cân bằng riêng, nhưng sự tương tác giữa các thành phần vẫn có thể làm toàn hệ mất ổn định. Điều này khiến phân tích hệ thống lớn không thể chỉ là cộng các phân tích cục bộ. Giá trị của lập luận nằm ở tính thực dụng khi một cơ chế liên tục thất bại. Cần tìm xem nó thiếu tín hiệu phản hồi quá chậm, phản hồi sai hướng hay đang cố giữ một biến số không phù hợp. Khung này vẫn hữu ích khi suy nghĩ về thiết kế kỹ thuật, quản trị rủi ro và các quá trình sinh học. Thứ ba, hộp đen cho phép suy luận về hệ thống từ đầu vào và đầu ra quan sát được. Khái niệm hộp đen là một trong những công cụ phương pháp nổi bật nhất của sách. Một hộp đen là hệ thống mà người quan sát không biết đầy đủ cấu trúc bên trong hoặc không thể quan sát trực tiếp các thành phần của nó. Thay vì suy đoán tùy tiện về cơ chế ẩn, Ashby đề nghị ghi nhận có hệ thống các đầu vào được đưa vào và các đầu ra xuất hiện. Từ các quan hệ lặp lại giữa hai phía, ta hình thành mô hình về cách hộp vận hành. Điểm cốt lõi là một mô hình tốt không nhất thiết tái tạo mọi chi tiết vật chất của đối tượng. Nó cần tái tạo đúng những quan hệ hành vi có liên quan đến mục đích nghiên cứu. Nhiều cơ chế nội tại khác nhau có thể cho ra cùng một kiểu ứng xử bên ngoài, nên dữ liệu đầu vào và đầu ra thường không đủ để xác định một lời giải thích duy nhất. Ashby không xem đó là thất bại, mà là giới hạn cần được thừa nhận của việc quan sát. Từ đây, sách khuyến khích thiết kế thử nghiệm có kiểm soát, thay đổi từng điều kiện và kiểm tra khả năng dự đoán của mô hình. Cách nghĩ này đặc biệt phù hợp với các hệ rất lớn hoặc khó tiếp cận như não bộ, tổ chức, thiết bị phức tạp và quy trình vận hành. Nó cũng nhắc người đọc phân biệt giữa mô hình hữu ích với khẳng định rằng ta đã biết trọn vẹn bản chất bên trong của hệ thống. Thứ tư, đa dạng là thước đo các khả năng và là cầu nối giữa thông tin với kiểm soát. Ashby dùng khái niệm đa dạng để chỉ số lượng các trạng thái hoặc khả năng phân biệt mà một hệ có thể biểu hiện. Một công tắc chỉ có hai vị trí có ít đa dạng hơn một thiết bị có rất nhiều cấu hình khả dĩ. Khái niệm này liên hệ chặt với thông tin bởi việc nhận một tín hiệu có thể làm giảm sự không chắc chắn về trạng thái đang xảy ra. Tuy vậy, Ashby không chỉ dùng đa dạng như một cách nói khác về dữ liệu. Ông dùng nó để phân tích năng lực thực sự của một hệ truyền tin, một kênh chịu nhiễu hay một bộ điều tiết. Ràng buộc cũng quan trọng vì ràng buộc loại bỏ những tổ hợp không thể xảy ra và nhờ đó làm giảm số khả năng phải xử lý. Trong thực tế, thiết kế tốt không luôn đòi hỏi bộ điều khiển mạnh hơn. Đôi khi cần đơn giản hóa môi trường, chuẩn hóa đầu vào, đặt giới hạn vận hành hoặc giảm số tình huống mà hệ phải đối phó. Phần này giúp làm rõ vì sao nhiễu gây khó khăn. Nhiễu đưa thêm các khả năng không mong muốn vào kênh hoặc vào hành vi của hệ, khiến bộ điều tiết phải phân biệt và xử lý nhiều trường hợp hơn. Các thảo luận về chuỗi Markov, entropy và truyền đa dạng đặt các vấn đề điều khiển trong một khung định lượng. Nhờ vậy, kiểm soát không còn là khái niệm mơ hồ về quyền lực, mà là bài toán giảm các biến động có hại bằng nguồn lực thông tin và lựa chọn hữu hạn. Cuối cùng, luật đa dạng cần thiết đặt giới hạn thực tế cho mọi bộ điều tiết. Ý tưởng được biết đến rộng rãi nhất từ cuốn sách là luật đa dạng cần thiết. Ở dạng đơn giản, luật này nói rằng chỉ đa dạng mới có thể triệt tiêu hoặc hấp thụ đa dạng. Nếu môi trường có thể tạo ra nhiều kiểu nhiễu khác nhau, bộ điều tiết phải có đủ những phản ứng phân biệt để đưa kết quả về phạm vi chấp nhận được. Một bộ điều khiển chỉ có một phản ứng cố định sẽ thất bại khi gặp các tình huống đòi hỏi phản ứng khác nhau. Điều đó không có nghĩa bộ điều tiết phải sao chép toàn bộ độ phức tạp của hệ bị điều khiển. Ashby cho thấy đa dạng có thể được quản lý bằng cách chọn lọc, dùng phản hồi, khai thác ràng buộc và thiết kế môi trường để giảm số trường hợp cần xử lý. Đây là lý do phần cuối của sách bàn đến bộ điều tiết kiểm soát theo sai số, chiến lược, hệ rất lớn và sự khuếch đại điều tiết. Bộ điều tiết theo sai số không cần biết trước mọi chi tiết, nhưng phải nhận ra khi kết quả lệch khỏi mục tiêu và có cách sửa lệch phù hợp. Với hệ lớn, việc điều khiển trực tiếp từng phần thường bất khả thi nên kiến trúc phân cấp, lặp lại hoặc phân phối lựa chọn trở nên cần thiết. Hàm ý sâu hơn là không thể giải quyết một môi trường biến động cao chỉ bằng khẩu hiệu, quy trình cứng nhắc hoặc thông tin nghèo nàn. Năng lực kiểm soát phụ thuộc vào số lựa chọn có ý nghĩa mà hệ có thể huy động đúng lúc trước đúng loại biến động. Kết luận, An Introduction to Cybernetics phù hợp nhất với người muốn có nền tảng nghiêm túc về tư duy hệ thống và điều khiển học. Độc giả thuộc khoa học máy tính, kỹ thuật, sinh học, tâm lý học, quản trị vận hành, nghiên cứu tổ chức và trí tuệ nhân tạo đều có thể tìm thấy những công cụ khái niệm hữu ích. Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn tối ưu cho người cần ví dụ công nghệ hiện đại, hướng dẫn triển khai thuật toán hoặc lời khuyên quản lý có thể áp dụng ngay. Sách đòi hỏi người đọc chấp nhận cách trình bày trừu tượng, làm theo các bài tập và kiên nhẫn với hệ thuật ngữ riêng của Ashby. Phần thưởng là một cách nhìn bền vững về vấn đề. Thay vì hỏi ai đang điều khiển, người đọc học cách hỏi hệ cần ổn định biến số nào, nhiễu tạo ra bao nhiêu khả năng phản hồi đi qua đâu và bộ điều tiết có bao nhiêu lựa chọn thực tế. So với nhiều sách phổ biến về hệ thống, tác phẩm này nổi bật vì không dùng các ẩn dụ rộng rãi để tạo cảm giác sâu sắc. Ashby cố gắng xây dựng các định nghĩa, các quan hệ logic và giới hạn có thể phân tích được. So với sách điều khiển kỹ thuật chuyên ngành, phạm vi của nó lại rộng hơn vì cùng một nguyên lý được dùng để suy nghĩ về máy móc, sinh vật và các hệ xã hội. Dù ngôn ngữ có dấu ấn thời đại, cuốn sách vẫn đáng đọc như một văn bản gốc về phản hồi, mô hình, đa dạng và điều tiết. Nó giúp người đọc nhận ra rằng kiểm soát hiệu quả không chỉ là tác động mạnh hơn mà là tổ chức đúng thông tin, lựa chọn và ràng buộc. Nếu bạn muốn ủng hộ tập Ross Ashby, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả post. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!